Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ tư, mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 44 đến câu 50. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải là chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ánh sáng là một tác phẩm quan trọng đến nỗi Thiên Chúa đã làm ra nó trước cả trời và đất. Khi có ánh sáng thì mọi sự khác xuất hiện theo. Mỗi khi nhìn xung quanh, chúng ta nhận thấy ánh sáng giúp ích rất nhiều cho con người. Ánh sáng mặt trời làm cho sinh vật lớn lên, sưởi ấm con người, hong khô quần áo. Nhờ ánh sáng, con người thấy được đường đi trong đêm tối, tránh được bao hiểm nguy trên đường đời. Sách Thánh nhiều lần đề cập đến ánh sáng, cụ thể trong Tin mừng Gioan, ánh sáng còn là một chủ đề lớn. Ngay trong lời tựa, Thánh Gioan viết: Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Việc Đức Giêsu giáng thế cũng như quá trình thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng của người, cũng như một luồng ánh sáng đến trong đêm tối. Quả thế, như ánh sáng không thể chung với bóng tối, ánh sáng sẽ làm tỏ lộ ra những khuất tất nơi con người. Cũng thế, Đức Giêsu là ánh sáng và sự thật. Sự xuất hiện của người tại Jerusalem đã làm phơi bày ra sự giả hình, ham mê quyền lực và trục lợi của các kinh sư, biệt phái, và nhất là dưới cầm quyền Do Thái. Chính vì thế mà họ đã tìm cách tẩy chay Đức Giêsu. Tiếc là họ không có lý do đủ mạnh ngoài việc bám víu vào luật Sa-bát, nhưng ngay cả luật này, họ cũng bị người vạch trần những điều khoản tỉ mỉ do họ thêm vào mà sai lệch ý Thiên Chúa. Điều mà Đức Giêsu khẳng định, tất cả việc người làm là theo ý Thiên Chúa Cha. Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy ánh sáng cứ phải chiếu rãi ra cho con người, vì lẽ con người lại thích tìm bóng tối, tìm đến tội lỗi. Thế nhưng dù bóng tối thế nào đi chăng nữa, ánh sáng, ơn cứu độ vẫn đến với trần gian, với con người. Thiên Chúa là một người cha nhân hậu, Ngài luôn tha thứ, luôn yêu thương con người. Thiên Chúa là như vậy, Thiên Chúa luôn yêu thương con người, và Ngài tìm mọi cách, mọi phương thế để nói lên tình yêu thương đó. Thực vậy, không những Thiên Chúa đã đem ánh sáng vào thế gian, mà sau khi người về trời, các tông đồ vẫn tiếp nối công việc là đem ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha anh em, đứng ngự trên trời. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chạy đến với Đức Giêsu là ánh sáng thật, để được hạnh phúc như chính Ngài đã nói, ta là ánh sáng đến trong thế gian, để ai tin ta không đi trong tăm tối. Vì thế, ngay trong giây phút này, chúng ta hãy sống những điều thuộc về ánh sáng như Thánh Phaolô mời gọi. Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. Bước theo Đức Giêsu, người Kitô hữu chúng ta không những được mời gọi tiến vào miền ánh sáng, mà còn có bổn phận trở thành ánh sáng. Người không cần chúng ta phải chiếu ánh sáng quyền năng của người bằng những việc phi thường, nhưng lại sẵn sàng tiêu hao chính mình để ánh sáng Đức Kitô được chiếu tỏa, và nhờ đó, chính chúng ta cũng được đổi mới và nhận được vinh quang phục sinh của người. Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu ánh sáng Chúa vào tâm hồn chúng con để thánh hóa mọi bí ẩn tâm can và làm cho tâm hồn chúng con được sáng, hầu chúng con có thể làm lan tỏa ánh sáng Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
Chúa là mừng tư nhân này, là sự ứng nghiệm người đến Chúa đã hứa xưa. Muôn đời chung tin yêu thương từng con trên môi, sẵn sàng hiến mình cho Thiên sứ sống đời đời. Dù đã bao lần trên đời hoàng thương xa đà, xin ơn ân thân tìm về bằng ơn thứ tha. Nhìn làm sao hương kinh thiên thiên mãn tuyên thờ, ta mới gọi thiên đáp lại tình Chúa yêu thương. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị phòng thánh. Vào lúc 10 giờ sáng, thứ hai mùng 3 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ nhóm công nghị hồng y về việc phong thánh cho 7 vị trần phước, 5 thánh nam và 2 thánh nữ, trong đó có trần phước linh mục Jacques de Foucault, từ linh đạo của cha đã sinh ra dòng tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu. Đứng đầu danh sách là trần phước Lazaro de Vasa Hayam Pila, giáo dân từ đạo năm 1752 tại Ấn Độ. 6 vị còn lại là những người đã sáng lập các dòng tu. Công nghị sẽ bắt đầu với kinh giờ 3 và Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố ngày phong hiển thánh cho các vị trần phước. Tin London, Anh Quốc. Các giám mục Anh Quốc khuyến khích các tín hữu trở lại thánh lễ. Sau một năm dài bị hạn chế vì đại dịch COVID-19, các giám mục Anh Quốc bắt đầu chương trình dần dần mở lại các buổi lễ và khuyến khích các tín hữu trở lại các thánh đường để tham dự thánh lễ trực diện. Sau khóa họp mùa xuân vào những ngày qua, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã công bố thư mục vụ với tựa đề Ngày của Chúa. Trong đó, các vị nhắn nhủ các tín hữu tập trung vào việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, đồng thời mời gọi suy tư về những thách đố đang chờ đợi giáo hội sau một năm bị đại dịch. Mở đầu, thư của Hội đồng Giám mục Anh Quốc khen ngợi các tín hữu Công giáo trong tình trạng khẩn trương về y tế đã chứng tỏ lòng can đảm, quảng đại và cảm thông. Đồng thời, các giám mục tái cảm ơn những người làm việc trong các nhà thương, trong các nhà dưỡng lão, trường học, nhà tù, cũng như những người đã trợ giúp tinh thần và vật chất cho những người bị thiệt thòi nhiều nhất vì cuộc khủng hoảng y tế. Lòng quảng đại đã biểu lộ một cách hùng hồn lòng từ bi, tình thương và cảm thông là những điều vốn ở trong chính con tim của Thiên Chúa. Nhiều người đã cảm nhận niềm vui được gặp Chúa Kitô trong những người nghèo. Nhiều người nghèo được vui mừng gặp gỡ Chúa trong những giáo dân quảng đại. Các giám mục Anh Quốc không quên cảm ơn các linh mục đã bày tỏ lòng sùng kính sâu xa đối với Thánh Thể và tận tụy với các giáo dân, cũng như chứng tỏ lòng bác ái đối với người nghèo trong những tháng qua. Về các thách đố giáo hội phải đương đầu thời hậu đại dịch, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đề ra 3 hướng đi. Trước tiên là đối với những người từ nay sợ bước vào trong một thánh đường hoặc đã mất thói quen đến nhà thờ. Tiếp đến là đối với những người trong đại dịch đã xét lại những ưu tiên trong cuộc sống và có thể đã thu hẹp việc hành đạo. Và sau cùng là đối với những người trong thời gian qua đã khám phá giáo hội nhờ sự hiện diện trên Internet và các phương tiện truyền thông. Trong bối cảnh trên đây, các giám mục Anh Quốc đặc biệt hy vọng nơi các tiềm năng quý giá, nhất là các trường học và các tổ chức xã hội Công giáo đã giữ một vai trò quan trọng trong những tháng khó khăn. Nhưng kho tàng quan trọng nhất chính là thánh lễ, vì chính thánh lễ làm nên giáo hội, và trong hồng ân thánh linh, chính giáo hội làm nên thánh lễ. Vì vậy, các giám mục kêu gọi các tín hữu hãy tích cực tham gia trọn vẹn thánh lễ với sự trực diện của mình. Nói tóm lại, thách đố lớn trong những tháng tới đây là làm sao đưa thánh lễ Chúa Nhật trở lại vị trí trung tâm trong đời sống tín hữu. Tin Warszawa, Ba Lan. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan báo động sẽ thiếu linh mục. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan báo động rằng trong tương lai gần đây giáo hội tại Ba Lan sẽ thiếu linh mục. Đức cha Gadecki là tổng giám mục giáo phận Bosnian. Trong thư mục vụ công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 58, Đức tổng giám mục tuyên bố: "Nếu chúng ta so sánh con số các chủng sinh mới gia nhập chủng viện trong những năm gần đây, thì rất tiếc chúng ta phải thấy rằng trong tương lai gần đây chúng ta sẽ thiếu các giáo sĩ. Đây là tình trạng mà nhiều giáo xứ đang cảm thấy." Đức tổng giám mục Gadecki cho biết: "Tại các khu ngoại ô đông dân ở Bosnian, cần cấp thiết lập các giáo xứ mới, và đồng thời vì tình trạng thiếu linh mục nên phải gộp các giáo xứ nhỏ lại với nhau. nay một linh mục phải phụ trách hai hoặc ba giáo xứ nhỏ. Trong giáo phận của Đức Tổng Giám mục, hiện thời có 635 linh mục triều, và con số các linh mục dòng cũng tương tự như vậy, và có 414 giáo xứ trong tổng giáo phận Bosnia. Trong bối cảnh trên đây, Đức Tổng Giám mục Gadecki mời gọi các tín hữu lòng nhiệt cầu nguyện cho ơn gọi để giáo hội không bị thiếu những người rao giảng lời Chúa và ban các bí tích. Con người ngày càng cần Thiên Chúa, kể cả trong thời đại kỹ thuật cao độ và hoàn cầu hóa hiện nay. Cách đây 10 năm, con số các chủng sinh của giáo hội tại Ba Lan chiếm 1/4 tổng số chủng sinh ở Âu Châu. Năm 2005 là kỷ lục của Ba Lan với 1.145 chủng sinh mới, nhưng trong niên khóa hiện nay chỉ có 441 chủng sinh mới, tức là ít hơn năm ngoái 57 chủng sinh. Tin Roma. Một nữ giáo dân thừa sai người Ý bị giết tại Peru. Dư luận công giáo tại Ý xúc động vì một nữ giáo dân thừa sai người Ý bị chém chết tại Peru. Đó là chị Nadia De Munari, 50 tuổi, sống tại Peru từ 26 năm nay, hoạt động tại khu vực đông dân Nuevo Chimbote, ở mặt nam thành phố Chimbote, chuyên chăm sóc các trẻ vị thành niên nghèo khổ, hoạt động tại 6 vườn trẻ và một trường mẫu giáo, trong khuôn khổ phong trào thừa sai chiến dịch Mato Grosso, do cha Hugo De Sensi, dòng Đông Bosco thành lập. Chị Nadia phụ trách trung tâm Mamma Mia, mẹ tôi. Đêm thứ Bảy 24 tháng 4 vừa qua, chị Nadia bị chém trong lúc ngủ và bị thương nặng. Chị từ trần ít lâu sau đó tại nhà thương ở thủ đô Lima. Người ta chưa rõ nguyên do và hoàn cảnh vụ này. Theo phản ứng ban đầu, người ta cho rằng đây là một vụ đánh cướp. Nhưng trong cuộc phỏng vấn tại Ý, bà Caria De Monari, phó thị trưởng ở thị trấn Schio, chị họ của chị Nadia, không tin giải thích đó và yêu cầu công lý. Đức cha Beniamino Bizzon, giám mục giáo phận Vicenza và toàn thể các thừa sai nam nữ xuất thân từ giáo phận này trên thế giới chia buồn với gia đình De Monari, với các bạn hữu của tổ chức phi chính phủ của chị Nadia. Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông David Sassoli, người Ý, cũng bày tỏ kinh hoàng về vụ sát nhân này và chia buồn với thân nhân cũng như cộng đoàn mà chị Nadia chăm sóc với tất cả sự hăng say và quảng đại. Đức cha Carlos Castillo Matasoglio, tổng giám mục giáo phận Lima, đã bày tỏ kinh ngạc về vụ sát hại này và chia buồn với cộng đoàn giáo phận Vicenza tại Ý. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng một xe cứu thương cho một bệnh viện ở Armenia. Đức Thánh Cha Francisco đã tặng một xe cứu thương có trang bị tối tân cho một nhà thương do các cha dòng thánh Camillo đảm trách tại Cộng hòa Armenia. Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Jose Betancourt, sứ thần tòa thánh tại Armenia, cùng với cha Mario Cucarono, giám đốc nhà thương công giáo Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, ở thành phố Assos, đã làm phép xe cứu thương mới cùng với các thiết bị y khoa do Đức Thánh Cha Francisco gửi tặng để xét nghiệm và chăm sóc các bệnh nhân bị COVID-19. Hiện diện tại lễ làm phép sau thánh lễ tại Kanaka cũng có nhiều tín hữu công giáo Armenia ở thành phố Erevan. Hồi đầu năm ngoái, nhà thương này cũng đã nhận được các máy thở do Caritas tại Georgia và Armenia gửi tặng. Việc đưa xe cứu thương mới tới Armenia được sự hỗ trợ của quỹ người Samaritano nhân lành thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Tòa sứ thần Tòa thánh tại Armenia. Nhà thương mẹ đấng cứu chuộc do các cha dòng thánh Camilo cũng gọi là dòng tá viên mục vụ bệnh nhân đảm trách từ hơn 25 năm nay tại Assos phục vụ dân chúng ở miền Nam Caucasus. Bệnh viện đặc biệt giúp đỡ các bệnh nhân với phí tổn thấp, những người nghèo được chữa trị miễn phí. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Parolin truyền chức giám mục cho tân sứ thần tòa thánh tại Benin và Togo. Chiều Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Tổng giám mục Mark Millet, tân sứ thần tòa thánh tại Benin và Togo, bên Phi Châu. Lễ truyền chức diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều tại một hội trường thể thao ở Gibraltar, một mỏm đất rộng gần 7 cây số vuông nối liền với Tây Ban Nha nhưng thuộc Anh quốc từ năm 1713 và hiện có 34.000 dân cư. Vùng này là khu vực chiến lược kiểm soát sự ra vào của các tàu bè từ Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải. Đức Tổng giám mục Mark Millet, năm nay 50 tuổi, vốn phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và được biết đến nhiều khi làm thông dịch cho Đức Thánh Cha Francisco trong nhiều cuộc viếng thăm của Ngài ở nước ngoài. Tham dự lễ truyền chức có 800 người, trong đó có một số chức sắc người Anh từ Vatican đến, như Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Tổng giám mục Arthur Roach, không kể Đức Cha Carmen Zamit, giám mục Gibraltar sở tại. Tin Tokyo, Nhật Bản. Đức Tổng giám mục Giáo phận Tokyo đề nghị một số biện pháp chống COVID-19. Mặc dù chính phủ Nhật không áp đặt các biện pháp hạn chế tôn giáo vì đại dịch COVID-19, Tòa Tổng giám mục Tokyo kêu gọi các tín hữu hết sức đề phòng để bảo vệ sinh mạng bản thân và tha nhân. Nhật Bản đang đối đầu với làn sóng thứ ba của đại dịch sau hai tình trạng khẩn trương hồi tháng Giêng và tháng Tư năm ngoái. Chính phủ Nhật đã đề ra một số biện pháp mới cần áp dụng cho đến ngày 11 tháng 5 tới đây, như đóng cửa các quán nước và karaoke, các cơ sở thương mại trên 1.000 mét vuông, ngưng hoạt động của các tiệm ăn sau 8 giờ tối. Tình hình tại tỉnh Osaka bị coi là nặng nhất với 1.000 ca nhiễm mỗi ngày, và hôm 22 tháng 4 vừa qua có 15 người chết. Tại thủ đô Tokyo hôm 23 tháng 4 có 752 ca nhiễm mới. Trong bối cảnh này, Đức Cha Tatsuhiro Isao Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo, đã gửi thư cho các tín hữu để nhắc nhở một số điều cần giữ và nói rằng, từ ngày 30 tháng Giêng năm ngoái, Tổng giám phận Tokyo đã dấn thân tránh lây nhiễm. Vì thế, chúng ta đã thi hành nhiều biện pháp đề phòng và coi trọng trách nhiệm bảo vệ sinh mạng người khác. Trong thời kỳ khẩn trương thứ nhất, tất cả các hoạt động của giáo hội bị ngừng kể cả thánh lễ. Trái lại, trong đợt thứ hai năm ngoái, việc cử hành thánh lễ được tiếp tục với các biện pháp phòng ngừa kỹ lưỡng. Chúng tôi được thông báo từ các giáo xứ cho biết cũng có những người bị lây và chết vì COVID-19, nhưng không có vụ lây nhiễm nào xảy ra trong các hoạt động của giáo hội. Trong thời kỳ khẩn trương thứ ba hiện nay, Đức Tổng giám mục Kikuchi cho biết giáo hội càng chú ý hơn và các tín hữu được yêu cầu tránh di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, chỉ duy trì thánh lễ tại các giáo xứ và ngưng hoặc chuyển sang dạng trực tuyến các hoạt động khác. Trong thánh lễ, các tín hữu cần đeo khẩu trang và giữ sự giãn cách ít nhất 1,5 mét. Nhà thờ phải làm sao để có sự thoáng khí thích hợp. Nơi nào không thể giữ các biện pháp ấy thì ngưng thánh lễ. Những người trên 75 tuổi hãy cầu nguyện tại gia và cả những người cùng sống với họ. Đức Tổng giám mục Tokyo nói thêm rằng, trong lúc này, tất cả các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Tokyo được miễn chuẩn nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Có những nhà thờ như Sekiguchi và Kojimachi chuyển đi thánh lễ Chúa Nhật trực tuyến. Tin Colombo, Sri Lanka. Một đại biểu quốc hội Sri Lanka bị bắt vì bị nghi can dự khủng bố chống Kitô. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ một dân biểu lãnh tụ Hồi giáo và em của ông vì hai người bị tình nghi can dự vào vụ khủng bố sáng Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 năm 2019 chống các thánh đường Kitô và khách sạn sang trọng làm cho 269 người chết. Đương sự là ông Rishad Bathyudin, cựu bộ trưởng và hiện lãnh đạo đảng đối lập tại Quốc hội Sri Lanka. Phát ngôn viên của cảnh sát Sri Lanka, ông Ajith Rohana cho biết, cả hai bị tình nghi đã giúp đỡ và chứa chấp những kẻ khủng bố đánh bom trong các vụ khủng bố vừa nói, tuy rằng lời buộc tội chính thức chưa được đưa ra, nhưng có bằng chứng trực tiếp và bằng chứng khoa học.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Biệt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đọc và tìm hiểu ý nghĩa của một vài đoạn văn trong Tin mừng Marco. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Bây giờ mình vận dụng thời giờ còn lại để thử đi vào một vài bản văn của Tin mừng Marco coi. Mời các anh chị lấy ngay phần mở đầu. Cái câu xem là có vẻ bình thường nhất nhưng mà chúng ta thì lại ít quan tâm. Tức là chương 1 câu 1. Để ý điều này nhé. Phúc âm nhất lãm là Matthew này, Marco, Luca. Ở trong Matthew và Luca có cái phần nào có ai biết không? Có cái phần gì mà Marco ở đây không có? Sao phải hả? Đúng. Không có phần tin mừng về thời thơ ấu của Chúa Giê-xu trong Marco. Ngài đi trực tiếp vào sứ vụ công khai của Chúa luôn. Và Ngài bắt đầu sách tin mừng chương 1 câu 1 viết làm sao? Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Có mỗi câu. Mà bây giờ chúng ta tập trung vào cái câu đấy. Khởi đầu tin mừng. Tin mừng, tin mừng của ai? Tin mừng về ai? Đức Giêsu. Đức Giêsu từng từ một. Khi thiên sứ hiện đến mà báo tin với mẹ Maria, mẹ sẽ thụ thai, sinh một con trai, đặt tên thì đặt tên gì? Tên là Giêsu. Như vậy có thể gọi tên Giêsu là tên cúng cơm của Chúa không? Mọi người bình thường ở trong làng Nazareth người ta gọi Chúa Giêsu, ông Giêsu này là con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Cho nên tên gọi Giêsu ở đây diễn tả tên gọi của một con người cụ thể mà người ta thấy. Người ta nhìn thấy bằng mắt. Người ta nghe Ngài nói chuyện giảng dạy bằng tai, rất là rõ ràng. Một con người sống giữa mọi người. Nhưng mà Thánh Marco không ngưng ở Đức Giêsu, mà Thánh Marco nói tiếp Đức Giêsu Kitô. Kitô. Các anh chị biết rồi, Kitô tức là Messia, đấng được sức giàu. Nghĩa của từ Kitô là như vậy, đấng được sức giàu. Ở trong Cựu Ước á, được sức giàu để làm vua, được sức giàu để làm tư tế, được sức giàu để làm tiên tri. Trong nghi thức rửa tội ngày hôm nay cũng vậy, ngoài việc đổ nước còn có một số nghi thức diễn nghĩa, chẳng hạn trao đến sáng, chẳng hạn mặc áo trắng và sức giàu. Sức giàu, sức giàu để thấy là người được rửa tội chia sẻ chức năng tư tế tiên tri và vương đế của Chúa Kitô.
Cho nên Thánh Marco không chỉ nói là tin mừng Đức Giêsu, mà lại nói thêm Đức Giêsu Kitô. Và còn nói thêm nữa, con Thiên Chúa. Bởi vì nhiều khi người ta hiểu Đấng Kitô, Đấng Mêsia này cũng chỉ là một con người, nhưng mà đến để giải thoát người ta. Đây là Ngài khẳng định Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Điều này quan trọng lắm. Ở trên thế giới này và trong lịch sử nhân loại có biết bao nhiêu bậc vĩ nhân đến dạy chúng ta về đạo, về đường lên trời. Nhưng mà các ngài cũng chỉ là những con người như mình thôi. Mà đã là con người thì có những giới hạn. Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, mới có thể chỉ cho mình con đường lên trời thực sự. Cho nên câu rất vắng nha. Mà vì vắng quá cho nên mình có khi mình không có quan tâm. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thành thử ra, Thánh Marco mở đầu sách tin mừng bằng câu này. Sau đó, khi ta đọc tiếp suốt 16 chương trong sách Phúc Âm của Người, ta thấy kể chuyện Chúa Giêsu giảng điều này, dạy điều nọ, làm phép lạ kia. Trong tâm trí của các anh chị và tôi thì nhớ rằng, đây là Chúa dạy, đây là Chúa làm, chứ không phải con người. Một câu thôi, nhưng nó mở cho chúng ta một cánh cửa để đi vào cả cuốn sách với một niềm tin như vậy. Một điều rất lạ nữa là thế này. Ở trong tin mừng Marco á, cái lời mở này nhấn mạnh Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Sau đó chỉ có một lần nữa Chúa Giêsu được người ta tuyên xưng là con Thiên Chúa. Mà cái lần đó là lần nào? Cái lần đó là ở chương gần cuối sách Phúc Âm, và là cái lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá đó. Mà cái người tuyên xưng đó thì lại không phải là mấy ông môn đệ, mà người tuyên xưng là cái ông đại đội trưởng chỉ huy việc thi hành án đó. Quả thật ông này là con Thiên Chúa. Độc đáo vậy á. Mở đầu thì Ngài giới thiệu Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Vì trong suốt sách Phúc Âm không nói gì nữa. Đến cuối sách, cái lời tuyên xưng đó mới xuất hiện. Mà lại là lúc Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Cho nên Marco muốn nói với mình rằng, chỉ khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá thì căn tính đích thực của người mới tỏ hiện ra. Và chỉ khi nào ta chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá mà ta tuyên xưng rằng đây là con Thiên Chúa, thì đấy mới là niềm tin sâu xa đích thực. Chứ còn lúc mà Chúa cho mình trúng xổ số hay là ăn chứng khoán đó, thì mình tuyên xưng lúc đấy cũng chưa bảo đảm lắm đâu. Thánh Marco có nét độc đáo đấy. Cho nên tôi chỉ nhấn mạnh có mỗi câu đấy thôi. Tôi lời mở. Chứ chúng ta không cần phải đọc tiếp hết tất cả đoạn văn đó. Và tôi đã nói với các anh chị từ đầu đó là đây không phải là giảng lễ Chúa Nhật đâu. Mà nó mang tính chú giải nhiều hơn. Đấy, mình tập trung vào có một câu như thế. Mình thấy được tác giả muốn nói gì.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục
Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Dostoevsky, người Công giáo phát minh ra chế bản điện tử. Nếu hôm nay bạn đã gửi một bản PDF trên máy tính của mình, thì bạn hãy cảm ơn Dostoevsky. Năm 1980, ông và một đồng nghiệp đã sáng tạo ra cách thức gửi tài liệu kỹ thuật số đến máy in và thành lập công ty Adobe. Dostoevsky, một nhà khoa học máy tính và một doanh nhân, người đã giúp phát triển những cách thức nền tảng để tạo lập, chia sẻ và in ấn tài liệu kỹ thuật số trong những năm đầu của máy tính cá nhân, đặc biệt là định dạng PDF phổ biến hiện nay. Ông đã qua đời ở tuổi 81, hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 4 ở tại nhà riêng ở Los Altos, California. Bà Nan, vợ ông, cho biết nguyên nhân là do ung thư. Năm 1980, tại Sexsort, Bass, một phòng thí nghiệm tại thung lũng Silicon, tiến sĩ Chesky và đồng nghiệp của ông là John Warnock đã tạo ra một cách thức gửi tài liệu giữa máy tính và máy in. Cấp trên của họ tại Xerox nói rằng công ty có thể đưa công nghệ này ra thị trường trong khoảng 7 năm nữa. Tiến sĩ Chesky và tiến sĩ Warnock đã rời Xerox và lập thành công ty riêng của họ mang tên Adobe, vì họ tin rằng họ sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn nếu không hành động nhanh hơn. Họ ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu một công nghệ in ấn mới của họ. Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple, đã đến thăm văn phòng nhỏ của họ ở Mountain View, California vào năm 1983 và nhanh chóng đề nghị mua lại công ty khởi nghiệp này. Tiến sĩ Chesky và tiến sĩ Warnock đã từ chối. Nhưng cuối năm đó, Apple đã đồng ý cấp giấy phép cho công nghệ của họ, công nghệ mang tên là BossTrip. Một tháng sau, Apple công bố Macintosh, được coi là khuôn mẫu cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại thông minh trong 4 thập kỷ sau này. Máy in của nó, LaserWriter, được công bố vào một năm sau, dựa trên ngôn ngữ BossTrip và được xây dựng với sự hợp tác của Adobe. Với tiến sĩ Chesky là giám đốc điều hành, Adobe đã trở thành một công ty quan trọng cho sự trỗi dậy của cái gọi là chế bản điện tử. Trước đây, bất kỳ ai muốn in tờ rơi, bản tin, báo cáo kinh doanh hoặc danh mục đều cần phải đến sự trợ giúp của một cửa hàng in chuyên nghiệp. Nhờ BossTrip và các công nghệ khác, các doanh nghiệp hoặc các cá nhân có thể tự xử lý những vấn đề này. David Brock, người phụ trách và giám đốc của Trung tâm Lịch sử Phần mềm tại Bảo tàng Lịch sử Máy tính ở Mountain View, cho biết BossTrip đã cung cấp một ngôn ngữ cho phép phần mềm máy tính giao tiếp với dòng máy in mới giá rẻ. Nó đã mở ra một không gian mới nơi mọi người có thể tự in ấn. Trong những năm sau đó, Adobe đã cung cấp hàng loạt các công cụ phần mềm khác để tạo lập và in ấn các tài liệu, các đồ họa kỹ thuật số cùng các hình ảnh khác. Nhiều phần mềm đã trở thành một trong những cái tên quen thuộc nhất trên màn hình máy tính, chẳng hạn như Acrobat, Illustrator và Photoshop. Sáng kiến có ảnh hưởng nhất của công ty là một phiên bản BossTrip dành cho thời đại Internet, định dạng tài liệu di động hoặc PDF, giữ nguyên một phương thức cần thiết để giữ và in tài liệu hầu hết mọi máy in trên Internet. Santanu Navayan, giám đốc điều hành hiện tại của Adobe, cho biết tiến sĩ Chesky đã có cách để nhìn những gì sắp xảy đến. Ông nói nền văn minh sẽ là tất cả các tài liệu bằng văn bản. Chuck và John đã đưa điều đó vào kỷ nguyên hiện đại. Chuck Chesky sinh tại Cleveland vào ngày 11 tháng 9 năm 1939. Mẹ của ông, Sophia Chesky,
làm việc cho tòa nhà phá sản Cleveland với tư cách là một trợ lý luật sư. Cha của ông Matthew là một thợ máy khắc bằng ánh sáng, giúp chuẩn bị các tấm kim loại cần thiết để in báo và tạp chí. Matthew Chesky thường nói với con trai rằng có hai điều mà ông nên tránh: kinh doanh in ấn và thị trường chứng khoán. Trong một thời gian, Chesky đã nghe theo lời khuyên của cha mình. Được lớn lên trong đạo Công giáo, ông nhập học ở một trường trung học dòng tên ở Cleveland và gia nhập chủng viện dòng tên sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng ông đã bỏ học trước khi kết thúc năm thứ tư của mình. Ông thường nói rằng ông và các tu sĩ dòng tên đã cùng có chung một quyết định, chích linh mục không dành cho ông. Dựa trên những năm học tiếng Latin ở trường trung học và chủng viện, ông đăng ký vào Đại học Xavier ở Cincinnati và tốt nghiệp với bằng về văn học cổ điển. Sau đó, ông tiếp tục lấy bằng thạc sĩ toán học trước khi làm giáo sư toán học tại Đại học John Carroll, một trường đại học công giáo nhỏ ở Cleveland. Cuộc đời của ông đã rẽ sang một hướng khác vào giữa những năm 1960, khi ông nói với một sinh viên đang gặp rắc rối nên rời khỏi trường đại học. Năm sau, sinh viên đó quay lại, nói với ông rằng, điều tốt nhất thầy từng làm là đuổi em ra khỏi trường. Chàng sinh viên đã tìm được một công việc lương cao nhờ bán máy tính cho General Electric, và anh đã sớm dạy cho giáo sư cũ của mình cách viết một chương trình máy tính trên những chiếc máy tính to lớn thời đó. Trong số các chương trình đơn giản mà Chesky đã viết vào mùa hè năm đó là cách in phong bì để thông báo về sự chào đời của con gái mình. Không lâu sau, ông trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại phân khoa khoa học máy tính mới ở Đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh. Ông nhận bằng tiến sĩ năm 1972 và gia nhập Xerox PAC cùng năm đó. Năm năm sau, khi đang thành lập một nhóm nghiên cứu mới dành riêng cho khoa học hình ảnh, ông đã thuê tiến sĩ Warnock. Kết quả là đã tạo ra một ngôn ngữ mới cho phép máy tính tạo lập tài liệu cho máy in. Những người khác tại Bax đã phát triển một máy tính cá nhân được gọi là Anto, có giao diện đồ họa rất phù hợp với kiểu in kỹ thuật số mà tiến sĩ Chesky và tiến sĩ Warnock đã hình dung. Sau đó, ông George đến thăm Bax. Vào năm 1979, Anto đã giúp truyền cảm hứng cho Macintosh. Không có gì lấy làm lạ khi ông tiếp cận những người sáng lập Adobe. Một năm sau sự xuất hiện của máy in Apple LaserWriter, công ty Adobe chính thức ra mắt công chúng. Bất chấp lời khuyên của cha mình, tiến sĩ Chesky đã tham gia cả lĩnh vực kinh doanh in ấn lẫn thị trường chứng khoán. Ngày nay, Adobe là một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới, với giá trị thị trường là 245 tỷ đô la. Nhưng sự phát triển nhanh chóng của công ty luôn đi kèm với những cam go riêng. Vào năm 1992, hai người đàn ông dùng súng đã bắt cóc tiến sĩ Chesky trong bãi đậu xe tại trụ sở Adobe và trói ông trong vòng 4 ngày ở tại một ngôi nhà thuê ở Hollister ở California. Gia đình ông đồng ý trả khoản tiền chuộc là 650.000 đô la, nhưng sau khi Cathy, con gái của ông, để tiền tại một địa điểm được chỉ định, thì các đặc vụ FBI đã bắt được những kẻ bắt cóc và giải cứu được tiến sĩ Chesky. Ông là giám đốc điều hành của Adobe trong 2 năm nữa và vẫn là chủ tịch của công ty cho đến năm 2000. Đồng thời là đồng chủ tịch hội đồng quản trị cho đến năm 2017. Ông cũng phục vụ trong các hội San Francisco Symphony và là chủ tịch của hội đồng quản trị Đại học San Francisco. Tổng thống Barack Obama đã trao tặng ông và tiến sĩ Warnock huy chương quốc gia công nghệ và sáng kiến đổi mới vào năm 2009. Ngoài vợ và con gái, tiến sĩ Chesky còn có 2 người con trai là Peter và John và 7 đứa cháu. Mặc dù đã thành lập một trong những công ty giàu nhất thế giới, nhưng tiến sĩ Chesky không coi mình là một doanh nhân. Ông thích nói rằng ông chưa bao giờ học kinh doanh và chỉ đọc một cuốn sách về lĩnh vực này. Đúng hơn, ông xem mình như một kỹ sư. Trong suốt sự kiện tại một bảo tàng lịch sử máy tính vào năm 2017, ông chia sẻ, các kỹ sư mơ ước tạo ra một thứ gì đó mà hàng triệu người sẽ được sử dụng. Đó là mục tiêu tối thượng của họ. Tôi không nghĩ rằng nhiều kỹ sư bị thúc đẩy bởi tiền. Đúng hơn, họ được thúc đẩy bởi việc tạo ra một ảnh hưởng. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tông huấn Đức Kitô hàng sống, Đức Thánh Cha Francisco đã gợi ý với người trẻ về mẫu gương tuyệt vời của Đức Maria. Ngài nói: Đức Maria chiếu sáng ở con tim giáo hội. Ngài là kiểu mẫu tuyệt hảo cho một giáo hội trẻ trung muốn đi theo Đức Kitô với nhiệt tâm và sự mềm mỏng. Ngài là một phụ nữ trẻ với tâm hồn tràn ngập niềm vui. Đôi mắt Ngài phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Ngài nhìn đời sống với đức tin và lưu giữ mọi sự trong trái tim trẻ trung của Ngài. Theo chân mẹ để đem Chúa đến cho mọi người, đó là sứ vụ của mỗi Kitô hữu chúng ta. Tuy nhiên, đôi lúc người trẻ lúng túng không biết làm cách nào để đến với mẹ Maria và nhờ mẹ để đến với Chúa. Thì đây, xin giới thiệu với các bạn một vị thánh có lòng yêu mến mẹ Maria một cách đặc biệt. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách thế tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria. Thánh Louis Montfort, một người nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Ngài sinh ngày 31 tháng 1 năm 1673 tại Montfort, nước Pháp. Khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác ái, hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm lên 13 tuổi, cậu được nhận vào chủng viện, và năm 27 tuổi, được thụ phong linh mục. Cuộc đời Thánh Louis Montfort nổi tiếng nhất với việc sùng kính mẹ Maria, cổ võ đọc kinh Mân Côi và lý thuyết tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria mà Ngài đã đề ra. Trọng tâm của ơn đoàn sủng nơi Thánh Louis Montfort là người Kitô hữu phải được nuôi dưỡng bởi lẽ khôn ngoan đích thực, và biết tìm kiếm đời mình nhờ sự nâng đỡ của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài đã nói trong khảo luận lòng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ Maria rằng: chúng ta cùng tự hiến cho Rất Thánh Nữ Đồng Trinh và cho Đức Giêsu Kitô, cho Rất Thánh Nữ Đồng Trinh như là phương thế tuyệt hảo mà Đức Giêsu Kitô đã chọn để hiệp nhất với chúng ta và chúng ta hiệp nhất với Người. Vì thế, tận hiến toàn vẹn cho Đức Giêsu Kitô không gì khác hơn là tận hiến hoàn toàn và trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Năm 1709, cha Louis Montfort đã sang Roma yết kiến Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 11. Được biết cha Louis có lòng yêu mến Đức Mẹ, đặc biệt dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, nên Đức Thánh Cha đã ban cho Ngài chức vụ cổ động viên kinh Mân Côi trên toàn thế giới. Vì thế, Ngài đã lập ra hội Mân Côi kính Đức Mẹ ở rất nhiều nơi. Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân để cộng tác với Ngài truyền bá và duy trì các hội Mân Côi đã thành lập. Thánh Louis Montfort qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1716, lúc 43 tuổi, do bởi kiệt sức và các khổ chế. Ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 phong thánh ngày 20 tháng 7 năm 1947. Trong tông huấn Đức Kitô hàng sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các bạn trẻ: Đức Maria là mẹ chăm sóc chúng ta. Con cái Ngài, trên hành trình cuộc đời vốn thường gặp mệt mỏi và quẫn bách, lo sao để ánh sáng hy vọng không bị dập tắt. Vì đó là ước vọng của chúng ta, ước mong ánh sáng hy vọng không bao giờ lụi tàn. Đức Maria mẹ chúng ta coi sóc đoàn dân lữ hành này, một dân non trẻ mà Ngài yêu thương, một dân kiếm tìm Ngài trong cõi tâm an tĩnh của mình, ở giữa muôn náo động, giữa những tiếng nói huyên thuyên và những chia trí trong cuộc hành trình. Ước gì mẫu gương tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria của Thánh Louis Montfort và lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco soi dẫn các bạn trẻ nói riêng và mỗi người chúng ta nói chung. Ước gì khi sùng kính và yêu mến mẹ Maria, chúng ta được mời gọi làm sống lại các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự hiện diện thông hiệp của mẹ Maria, để rồi chúng ta được soi sáng phải sống thế nào với các biến cố trong cuộc đời của chúng ta, nhìn mọi biến cố xảy đến bằng cái nhìn của Chúa, bằng sự hiệp thông sống động của ân sủng và sự chia sẻ yêu thương. Lạy Chúa là đấng khôn ngoan từ muôn thuở, Chúa đã làm cho Thánh Linh Mục Louis Maria Montfort trở nên chứng nhân và thầy dạy tuyệt vời trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô Con Chúa qua tay Đức Maria. Xin Chúa cho chúng con khi sống theo đường thiêng liêng của thánh nhân, biết làm cho nước Chúa được lan rộng khắp trần gian. Amen.
Tiếng ngân
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.